Ông vua thứ tư. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể rằng ngoài ba vị vua đã muốn đến Bethlehem thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, cũng đã có một ông vua thứ tư nữa. Trước khi thắng lạc đà, ông vua thứ tư đã chọn ba viên bích ngọc thật đẹp và thật quý để làm quà cho Đấng Cứu Thế. Thế rồi ông lên đường theo ánh sao chổi chiếu sáng lung linh. Nhưng chẳng may dọc đường con lạc đà của ông bị què chân. Thế là ông bị chậm trễ và lỗi hẹn. Khi đến làng Bethlehem, ông mới biết là Chúa Giêsu hài đồng không còn ở đó nữa. Một bà mẹ nghèo có con bị giết cùng với hàng trăm trẻ em vô tội trong làng đã vừa nức nở khóc, vừa kể cho ông nghe cuộc thảm sát đã xảy ra. Cảm thương người mẹ bất hạnh, ông vua thứ tư rút trong túi ra một viên ngọc và tặng cho bà. Sau đó, ông lang thang dò hỏi và sang tới Ai Cập. Nhưng Đấng Cứu Thế và cha mẹ ngài đã lên đường về quê. Ông vua thứ tư không nản lòng, ông lang thang hết nơi này sang nơi khác để dò thăm tin tức. Càng ngày ông càng ước mong được gặp vị vua cứu thế. Một lần nọ, ông gặp một người bị bệnh phong cùi đứng bên đường run rẩy, chìa đôi tay cụt ra xin của bố thí. Ông thương xót, lấy viên ngọc thứ hai ra tặng anh ta. Năm tháng cứ qua đi, ông cảm thấy sức mỏi chân trồn, da đã mồi, tóc đã bạc, mà vẫn chưa kiếm ra tông tích vì vua cứu tinh. Thế rồi một hôm kia, ông gặp một đứa bé trần truồng run rẩy trong giá lạnh. Động lòng thương, ông lấy nốt viên bích ngọc thứ ba ra trao cho em bé. Bỗng dưng mặt trời sau trưa tự nhiên tối sầm lại và đất đai bắt đầu chuyển động dữ dội. Ông vua già trong cơn hấp hối âu lo tự nhủ, chẳng lẽ cuộc kiếm tìm của ta lại hoài công đến thế hay sao? Nhưng cũng chính lúc ấy, ông nhìn thấy một luồng sáng chiếu tỏa rạng ngời từ một cây thập giá, và ông nghe thấy tiếng nói: Ngươi đã an ủi ta khi ta khóc than sầu khổ, Ngươi đã cứu sống ta khi ta bị mọi người khai trừ hất hủi, bỏ chết một mình. Ngươi đã cho ta áo quần để mặc khi ta trần truồng rét mướt. Ông vua già ngạc nhiên thưa lại: Con, lạy Chúa, con có thấy Chúa khi nào đâu? Chúa Giêsu trả lời: Tất cả những gì ngươi đã làm cho những người nghèo khổ là ngươi đã làm cho chính ta vậy. Ông vua già sung sướng dâng hiến phút giây cuối cùng đời ông cho Chúa Giêsu, vị vua cứu thế, mà ông đã lang thang kiếm tìm trong hơn 30 năm trường và đi gần hết nửa vòng trái đất. Quý bạn thính giả thân mến, nhận ra dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu cứu thế và mau mắn can đảm dấn bước kiếm tìm Ngài để thờ lạy Ngài. Đó là sứ điệp mà giáo hội muốn gửi đến từng người trong chúng ta trong ngày lễ hiển linh hay lễ Chúa tỏ mình ra cho mọi dân nước. Ơn cứu độ được Thiên Chúa cống hiến cho mọi người không trừ ai. Đó là điều ngôn sứ Isaiah đã khẳng định trong chương 60 câu 1 đến câu 6. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ánh sáng và bóng tối là hai biểu tượng vô cùng phong phú. Ánh sáng diễn tả ơn cứu rỗi, sự sống và tất cả những gì thuộc cõi thiên linh của Thiên Chúa. Còn bóng tối là biểu hiệu cho tất cả những gì không là ơn cứu độ, không thuộc về Thiên Chúa, chống đối Ngài và khước từ Ngài. Bóng tối đồng nghĩa với chết chóc, thất bại và tội lỗi. Chương 60 sách ngôn sứ Isaiah được viết ra trong bối cảnh dân Do Thái từ Babylonia trở về đất Palestina để tái thiết đền thờ và thành thánh Jerusalem. Thế nên ánh sáng ở đây được áp dụng cho dân Chúa, được ánh sáng của Chúa giải tỏa, được mặc lấy ánh sáng thiên linh. Là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn qua tổ phụ Abraham và được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, rồi giờ đây được giải thoát khỏi cảnh lưu đày bên Babylonia, dân Do Thái được Thiên Chúa yêu thương hộ trì đặc biệt. Lịch sử của họ giao thoa với lịch sử cứu rỗi. Và Giave Thiên Chúa truyền cho họ phải bước đi trong ánh sáng. Lời của Chúa trở thành đèn soi bước họ đi, và các giáo huấn Ngài ban tại núi Sinai là ánh sáng soi chiếu con đường cuộc sống của họ. Thiên Chúa hứa với dân Ngài là nếu họ biết bước đi trong ánh sáng và tuân giữ giới răn Ngài, thì họ sẽ được gặp gỡ và trông thấy Đấng Cứu Thế. các văn bản Thánh Kinh Tân Ước diễn tả biến cố Thiên Chúa đến trần gian cũng dùng lại hình ảnh biểu tượng ánh sáng. Chúa Giêsu cứu thế là ánh sáng chiếu soi mọi dân nước. Ngài là ánh sáng thật đã đến trần gian. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài mọc lên. Trong chương 60 sách ngôn sứ Isaiah, bóng tối ám chỉ tất cả mọi dân tộc khác chưa được biết Chúa. Nhưng họ không bị loại trừ, mà trái lại được dân Do Thái dẫn đường chỉ lối để tìm đến với Thiên Chúa. Ơn cứu độ đại đồng ấy được ngôn sứ diễn tả trong hình ảnh mọi dân tộc đều tiến về Jerusalem để thờ lạy Thiên Chúa, đem theo các lễ vật quý giá. Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn Israel là Chúa thật và là Chúa duy nhất của mọi người. Thánh Kinh Tân Ước sẽ sửa sai quan niệm đồng quy về ơn cứu độ để cao dân Do Thái và thành thánh như là trung tâm vũ trụ. Tin mừng cứu độ sẽ được các tông đồ loan báo khởi sự từ Jerusalem và lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Sứ mệnh là ánh sáng muôn dân đó cũng là sứ mệnh giáo hội trao cho mỗi một tín hữu trong ngày nhận lãnh bí tích rửa tội để trở thành con Chúa và là thành phần trong cộng đoàn giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa. Ánh nến mà vị linh mục đốt từ cây nến phục sinh biểu tượng cho Chúa Kitô và tin mừng của Ngài được trao cho mỗi một người. Là con cái sự sáng, họ phải tiến bước trong ánh sáng lòng tin và giải tỏa nó ra cho mọi người chung quanh. Sống đức tin trung thực mỗi ngày là cách thế đầu tiên và hữu hiệu nhất trong các sinh hoạt truyền giáo, giới thiệu Chúa với những anh chị em chưa biết Ngài. Thiếu chứng tá sống động này, các lời giảng dạy cũng sẽ chỉ là một kiểu tuyên truyền, trống rỗng và vô hiệu. Trong thư gửi tín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô chương 3, Thánh Phao-lô gọi ơn cứu rỗi đại đồng mà Thiên Chúa trao ban cho mọi dân nước trên đây là một mầu nhiệm không ai hiểu nổi. Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để cứu rỗi mọi người không trừ ai. Vì thế, sứ mệnh của giáo hội cũng như của mọi thành phần giáo hội là giới thiệu Chúa Giêsu ánh sáng cứu độ với mọi người chưa biết Ngài. Như thế, vấn đề là biết nhìn ra ánh sáng báo hiệu sự hiện diện của Chúa và dấn bước vượt thắng mọi hiểm nguy để đi kiếm tìm Ngài. Vì ơn cứu độ được trao ban cho tất cả những ai muốn kiếm tìm và đón nhận Thiên Chúa. Đó cũng là sứ điệp Thánh Matthew nêu bật trong trình thuật tin mừng chương 2, câu 1-12. Sử gia Giuse Flavio cho biết, vua Herod qua đời vào dịp lễ vượt qua theo niên lịch Do Thái, tức dạo trung tuần tháng 4 năm thứ 4 trước công nguyên. Chúa Giêsu như thế đã giáng sinh tại Bethlehem vào năm trước đó. Ba vua thật ra là các đạo sĩ, các hiền triết, các chuyên viên vũ trụ học đến từ phương Đông. Các dấu tích khảo cổ cho thấy họ ăn mặc như lớp quý phái Ba Tư, chứ không như các vua chúa. Ba của lễ họ dâng là vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng như dấu chỉ sự nhận biết vương quyền là quà tặng các vua. Nhũ hương được dâng cho các thần linh, biểu hiệu cho việc phụng tự. Và mộc dược là thức dầu quý để săn sóc các vết thương cũng như ướp xác người chết, tiên báo những khổ đau của con người, ngôi lời Thiên Chúa làm người. Các nhà thiên văn học đã cho chúng ta biết vào thời Chúa Giêsu giáng sinh đã có một ngôi sao chổi xuất hiện. Đối với các dân tộc phương Đông, sự xuất hiện của các tinh tú bao giờ cũng là điểm báo các biến cố vĩ đại xảy ra. Chỉ có điều lạ là dân thành Jerusalem và giới lãnh đạo đạo đời Do Thái đã không đọc hiểu được ánh sáng lạ đó. Còn các đạo sĩ không Do Thái thì lại hiểu biết ý nghĩa sứ điệp của ánh sáng huyền diệu ấy và tìm đến thờ lạy vua cứu thế trong hình hài một trẻ em yếu đuối, bé bỏng, tầm thường. Từ Hy Lạp, proskuneo, thờ lạy, được Thánh Matthew dùng để diễn tả thái độ tin yêu. Thờ lạy là chấp nhận sự cao cả siêu việt của Thiên Chúa và cái bé nhỏ thấp hèn của loài thụ tạo, là khám phá ra vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa và cái hư không của kiếp người. Thái độ tin yêu thờ lạy ấy giải thoát con người khỏi mọi hình thức nô lệ và giúp chống trả lại mọi thần tượng giả của trần gian này như quyền lực, tiền tài, danh vọng, thành công và dục vọng, và thanh luyện trái tim con người khỏi mọi thứ vi trùng xâm lấn tâm lòng con người. Trình thuật tin mừng thời thơ ấu của Thánh sử Matthew muốn chứng minh rằng mọi lời các ngôn sứ tiên báo trong Cựu Ước đã thành toàn nơi chính con người của Chúa Giêsu đấng cứu thế nhập thể làm người. Chúa Giêsu hài đồng bé nhỏ yếu đuối bị vua Herod và dưới lãnh đạo Do Thái tìm sát hại cũng là Chúa Kitô bị dân ngài khước từ, chối bỏ và giết chết trên thập giá sau này. Và Chúa Giêsu hài đồng mà ba nhà đạo sĩ không Do Thái thờ lạy đã là Chúa Kitô phục sinh khải hoàn mà cộng đoàn Kitô tiên khởi thờ lạy sau này. Tóm lại, lễ hiển linh là một bản thánh ca hát mừng ơn cứu độ đại đồng, hát mừng tình yêu thương tứ hải giai huynh đệ. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương mọi người và muốn cứu thoát tất cả mọi người. Bài thánh ca của tình yêu không biên giới ấy dạy chúng ta biết tôn trọng các nền văn hóa, các phong tục tập quán và tôn giáo khác nhau của mọi dân tộc trên thế giới này. Lễ hiển linh cũng là lễ của niềm vui và của ánh sáng, niềm vui kiếm tìm và gặp gỡ được con Thiên Chúa nhập thể làm người. Dù con đường tìm kiếm Chúa có nhiều chông gai và nhiều đêm đen không trăng sao, không ánh sáng, người tín hữu phải luôn vững tin tiến bước và sống tươi vui giữa khổ đau khốn khó. Lễ hiển linh cũng là lễ Thiên Chúa tự mặc khải ra cho mỗi người. Ngài hiện diện qua lời Ngài trong bí tích thánh thể, qua tiếng nói của lương tâm, qua nỗ lực tìm kiếm, qua các biến cố cứu độ, qua cái nhàm chán của cuộc sống thường ngày, qua công việc làm, qua niềm hạnh phúc và qua cả những tai ương và khổ đau nữa. Cần phải biết nhạy cảm để nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện đó của Chúa. Lễ hiển linh cũng là lời mời gọi chúng ta không được chán nản ngã lòng hay sợ hãi trước cảnh Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài bị khước từ hay thù ghét. Thiên Chúa trao ban cho mỗi người ơn tự do. Ngài triệt để tôn trọng sự tự do đó và chịu đựng cả thái độ chối bỏ của loài người nữa.